kính thưa quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như là trên tầng 1600 AM tại Dallas cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Điểm tin World Cup và phần trình bày sáng ngày hôm nay được thực hiện bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên, anh Nguyễn Ngọc Bảo cùng với chú Dương Phục. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều bộ nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm Long Cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ dừa. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arf, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý giả khắp nơi, chào chú Dương Phục, anh Nguyễn Ngọc Bảo cùng anh Quang Hưng.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo, chào anh Quang Hưng và chào Khôi Nguyên. Anh Nguyễn Ngọc Bảo thì tuốt ở trên Longview, anh Quang Hưng ở Đài Phát Thanh Dallas cũng như là Khôi Nguyên của Đài Houston và cộng thêm Đăng Khoa nữa đã suốt trong một tháng vừa qua của World Cup đã liên tục gửi đến quý thính giả những cái tin tức cũng như lời bình luận mới nhất của những cái trận đấu. Chúng tôi nhân dịp này xin chân thành cảm ơn quý anh, đặc biệt là anh Nguyễn Ngọc Bảo tuốt ở trên Longview mà đã liên tục suốt trong những tuần vừa qua đã cộng tác thật là chặt chẽ với đài. Anh Phạm Kim thì tuốt ở tại Houston nhưng mà đi sang bên Brazil cũng đã có những cái buổi trực tiếp truyền thanh từ bên Brazil trở về, và Đăng Khoa của đài cũng đã tăng cường cùng với Khôi Nguyên và anh Quang Hưng, và chúng tôi thì chỉ làm công việc ké. Nhớ là cách đây một tháng khi bắt đầu cái buổi phát hành đầu tiên, chúng tôi cũng đã vào cùng với anh Nguyễn Ngọc Bảo, và hôm nay là cái buổi kết thúc để chúng ta chấm dứt cái chương trình tường thuật, và chúng tôi cũng để cho con dế của chúng tôi đi nghỉ anh Bảo, tại vì nó làm việc cực quá trong suốt một tháng vừa qua. Nhưng mà đoán đâu chúng đó anh Bảo.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng, chào Khôi Nguyên và chào Đăng Khoa, và kính chào quý thính giả của đài. Đúng vậy, con dế của anh Dương Phục năm nay có vẻ ăn lên làm ra. Ngày hôm qua là chúng tôi cũng đã chứng kiến được cảnh mà anh Phục đã thắng được cá độ nữa.
cái này là tin tức nội bộ mà sao anh không bảo công bố vậy?
Không, cái này cũng vui nội bộ nhưng mà nó cũng tính tách là quần chúng nữa, là bởi vì chúng tôi hôm qua tụ tập khá đông ở nhà riêng của anh Nguyễn Ngọc Bảo để xem. Cái này cũng là truyền thống, cứ mỗi năm 4 năm cái buổi mà kết thúc đấy, chung kết thì chúng tôi tụ tập chung với nhau để mà đông vui đó. Và tại nhà anh Nguyễn Ngọc Bảo thì hôm qua thì chúng tôi đã trúng cá với lại bác sĩ Trần Văn Thuần, ông ấy nhất định bảo là Argentina thắng, thì tôi bảo nếu mà Đức thắng thì như thế nào. Thành ra chúng tôi đánh cá và ông ấy đã thua một chầu. Anh Bảo, anh chứng kiến tại chỗ.
Vâng. Dạ vâng, vâng, anh Phục đã khai báo thì cũng xin nói rõ thêm là ngày hôm qua trong khoảng 10 thân hữu tụ tập ở nhà chúng tôi thì có anh Dương Phục và bác sĩ Trần Văn Thuần. Anh Dương Phục và bác sĩ Thuần thì ghé hơi muộn. Trước khi đến tệ xá, anh Phục và bác sĩ Thuần có ghé vào một tiệm Coffee để mua vài bao, mua cả chục bao mang đến cho mọi người vừa xem trận đấu mà lại vừa lâu thì ta mới nhậu một lần.
Nhưng mà Nguyễn Ngọc Bảo
bước vào tiệm thì hai người mới chơi trò cá độ. Anh Phục bắt Đức và bác sĩ Thuần thì chọn Á Căn Đình. Lúc đứng tại quầy tính tiền nhìn lên màn TV trong tiệm thì thấy Á Căn Đình tung lấy Đức. Bác sĩ Thuần bảo anh Phục là biết rồi thì trả tiền Coffee trước đi. Anh Phục có vẻ mất tự tin ở gài nhà Đức nên rút tiền ra trả. Vừa trả tiền xong thì mới biết rằng bàn thắng của Á Căn Đình không được công nhận vì lỗi được offside. Tuy nhiên ta lỡ trả rồi nên đành chịu. Lúc mà anh Phục và bác sĩ Thuần đến nhà tôi thì trận đấu bắt đầu bước sang hiệp 2. Cuối cùng như chúng ta đã biết, Đức đã chiến thắng nhờ cú vô lê đẹp mắt của Guzer. Kết quả là sau tiếng còi tan cuộc, bác sĩ Thuần phải rút ví ra đếm tiền trả anh Phục cả vốn lẫn lời. Xin chúc mừng anh Dương Phục và thật sự là rất là bái phục con dưới mèn của anh.
Nhưng mà anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh Dương Phục cũng như anh Khôi Nguyên là cái trận đấu mà ngày hôm qua giữa đội Đức và đội Á Căng Đình đó rất là căng thẳng 120 phút. Anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh có để ý là có ai anh co fit mà không có bóc vỏ hay không, mà tại vì hồi hộp quá không có cần bóc vỏ.
Chắc là khó rồi.
Dạ vâng, khi mà trở lại với trận đấu ngày hôm qua đó, chúng ta thấy rằng đó đội Á Căng Đình đã gây rất là nhiều bất ngờ cho đối thủ Đức, khi mà ngay từ những phút đầu tiên họ mới là những người tấn công liên tục và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Và có lúc thì lưới của đội tuyển Đức đã rung lên, tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận bởi vì việt vị tiền đạo số 9 của đội tuyển Á Căng Đình đã bị rơi vào thế việt vị. Thì chúng ta thấy rằng là hôm qua Á Căng Đình đã thi đấu một trận có thể nói là hay nhất từ đầu giải đến giờ. Họ liên tục ép sân đội tuyển Đức đó, anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, rất là đồng ý. Ngày hôm qua thì Á Căng Đình đã nhiều lần khiến giới ái mộ Đức phải giật mình. Messi và Leverzy đã có khoảng 3-4 lần khai thác được sự yếu kém nơi cánh trái của hàng phòng ngự Đức để gây nguy hiểm cho khung thành. Và về phần Đức thì tuy rất xông xáo nhưng đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự rất chắc chắn của đội bóng Nam Mỹ. Thì đến phút thứ 23 của hai hiệp đá thêm giờ đó, thì anh cầu thủ trẻ Guzer của Đức đã bắt vô lên một trái thật đẹp mắt để mang lại thắng lợi cho Đức, thưa anh.
Vâng, bây giờ không biết là anh Nguyễn Ngọc Bảo, Khôi Nguyên và anh Quang Hưng theo dõi suốt cả một tháng vừa qua có ghi nhận một cái điểm như thế này, chúng ta ngồi nhà xem truyền hình còn sướng hơn là có mặt tại chỗ xem nữa. Tại vì truyền hình ở đây siêu quá, nó quay rồi lại quay chậm lại. Thành ra chính những cái người ở đây còn nhìn kỹ hơn, tại vì ngồi trên cái này anh cứ tưởng tượng quay qua quay lại, cúi xuống nhặt một cái gì rớt, cái là ngó lên, cái thôi tôi mất rồi, mà không có kịp bằng mình ở đây xem. Chứng tỏ ngày hôm qua anh Nguyễn Ngọc Bảo trong lúc ăn crow fit thì cúi xuống cúi lên, lúc đã rớt, mình cứ tưởng là ồ như vậy là mình thua rồi, tại vì mình bỏ qua cái khúc đó, còn đứng lên đứng xuống làm này. Hóa ra nhìn thấy màn ảnh sao, ủa, vẫn thấy tỷ số 0-0 mà mình lại phải trả tiền vậy. Thành thử cái đó nó xem truyền hình nó ngon lành hơn là tại chỗ, chứng tỏ rằng là ngay cả cái ông trọng tài ông còn không nhìn, đôi khi có những khúc ông không nhìn kỹ bằng mình ở nhà nữa. Không biết anh Quang Hưng, anh Bảo, anh Khôi Nguyên nghĩ sao chứ truyền hình là tuyệt vời. Nếu mà không có truyền hình thì thôi tiêu hết, hoặc là anh truyền hình anh quay dở đó thì thôi mình mất hứng hết.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái kỹ thuật bây giờ của truyền hình nó rất là tân tiến. Hồi xưa đó thì người ta thấy là những cái ống kính là đặt ở bên ngoài, ở cuối sân hoặc là bên hông sân, nhưng mà bây giờ những cái ống kính nó được đặt ngay trên không, tức là dằng cây, mà quý vị những cái thấy những cái dây cáp đó, họ chiếu rất là độc đáo, chiếu đủ mọi cái góc cạnh. Khi mà mỗi quả sút được đưa vào trong lưới đó thì lập tức là có ít nhất là khoảng 4 cái ống kính đã thâu lại những cái hình ảnh đó và ở đủ mọi cái chiều hướng khác nhau, và họ đã gửi lại cho quý khán thính giả có thể theo dõi. Nhưng mà cực kỳ là ngày hôm qua là cái trận đấu nó rất là căng thẳng. Ngay cả những cái người mà ngồi ăn co fit giống như là anh Dương Phục thì chắc có lẽ là một đó là ăn luôn cả đầu không bóc vỏ, hai đó là cầm trên tay không có ăn được, là bởi vì cái trận đấu nó căng thẳng ngay từ cái giây phút đầu, mà phải đợi cho tới cái giây phút thứ 113 thì lúc bây giờ anh chàng Goje mới ghi một cái bàn thắng, mà đây là một cái bàn thắng thật phải nói là rất là đẹp. Nói chung là chúng ta thấy là cái World Cup lần này nó quả tình nó là nó có nhiều cảm xúc quá đi. Nhất là cái trường hợp mà chúng ta thấy những cái cổ động viên mà từ những cái em bé nhỏ cho những cái cô thiếu nữ trẻ đẹp mà phải khóc khi mà đội bóng nhà của mình bị thua, mà nhất là Ba Tây thua đậm, nơi mà người ta được xem là cái nôi của cái nền bóng đá của bên Nam Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy là toàn là những cái hình ảnh rất là đau buồn của cái giới hâm mộ người Ba Tây đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trong hai cái trận đấu cuối tuần vừa qua đó, chúng ta thấy rằng là tất cả những cảm xúc đều thể hiện rõ trên nét mặt của từng cổ động viên. Nói đến đội tuyển Ba Tây thì các cổ động viên đã không còn đau buồn khóc lóc nữa, mà họ thất vọng, có nói là tuyệt vọng. Nhưng mà khi mà nhắc đến Hà Lan thì lại thấy những cái nụ cười rất là tươi của người chiến thắng. Và trong trận đấu hôm qua thì hai đội Á Căng Đình cũng như đội tuyển Đức đều khóc khi mà trận đấu kết thúc. Người khóc vì vui, người khóc vì buồn. Thì thậm chí là tiền đạo Messi đến nỗi mà không khóc nổi, mà cái mặt ngơ ngác luôn, chứ không phải không còn thể nào mà khóc được nữa hết đó anh Bảo.
Dạ vâng, đồng ý với anh Khôi Nguyên. Vâng, trở lại vấn đề truyền hình đó, thì dĩ nhiên là chúng ta ngồi nhà xem truyền hình thì rõ hơn là chúng ta đến sân vận động ngồi cùng với hàng trăm ngàn và khá xa sân cỏ. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đến dự khán một trận đấu thì chúng ta được hòa lẫn với cái không khí cuồng nhiệt náo động ở chung quanh. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều người bỏ tiền ra để đến ngồi trong khán đài chứng kiến tận mắt trận đấu. Và còn nếu truyền hình thì dĩ nhiên là tốt hơn nhiều, chúng ta coi rõ được từng đường bóng và cũng nhờ truyền hình chúng ta mới chứng kiến được cái món cẩu sực của anh chàng Sule đó. Các anh có nhớ không, đối với một cầu thủ đội Ý, chứ nếu mà nhìn ở trên ngồi dưới khán đài chúng ta có trông thấy được. Nhưng mà phải nói là dự một trận World Cup, chúng ta đến ngồi trên khán đài xem thì thích lắm. Tôi đã có kinh nghiệm đó trong khi mà World Cup năm 1994 diễn ra tại Hoa Kỳ, thưa các anh.
Vâng, bây giờ hay là bây giờ mình cứ đến đó coi để mình có cái không khí, nhưng mà mình đem theo cái laptop hay là cái iPad, hay là bây giờ nó có cái điện thoại bự đó anh. Thì là có thể coi cùng một lúc để mà quay lại cái cảnh. Thứ nhất là bây giờ như anh nói đó, là bây giờ đá banh á, thì cấm đánh tay, thế nhưng mà đâu mà ta vẫn xài răng rồi anh ạ. Thì thế thì cái đó mình xem truyền hình mình mới thấy được, chứ còn ngay cả ông trọng tài ông cũng không nhìn thấy. Và mình thấy những cái cảnh là chơi có những tay chơi rất dấu rè, banh thì không đá, đá ngay cả người ta. Thì cũng có cái anh đá chả ăn thua thì cứ nằm lăn răng giả vờ. Thành thử mình thấy được hết cái cảnh đó mà chứng kiến tại chỗ anh nhìn không ra. Chính vì thế, thưa quý khán giả, chúng tôi xin loan báo sớm là 4 năm nữa sẽ đấu tại Nga và anh Bảo sẽ đích thân đi sang Nga để trực tiếp truyền thanh cho Đài 900, phải không anh?
Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi với anh hôm qua đã bắt tay nhau là cả hai chúng ta đều sang Nga 4 năm nữa mà.
Ông Putin là ông phải đến, để mà ông cũng rất là hãnh diện. Ông phải đến tận nơi để mà chứng kiến cái bàn giao, cái chuyện mà tổ chức tại Nga trong 4 năm sắp tới đó, anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Putin thì bây giờ ông rất là nổi tiếng sau cái vụ mà ông tổ chức ở Sochi, cái Thế vận hội mùa đông vừa rồi thì rất là thành công. Bây giờ đó là những cái công trình xây cất để mà cho những cái trận đấu của Thế vận hội như vậy, không biết là bỏ không như thế nào, nhưng mà cũng may mắn đó là nước Nga lại trao cho cái quyền, cái vinh dự là sẽ tổ chức World Cup lần sắp tới đây 4 năm nữa. Như vậy là đúng vào năm 2018. Dạ vâng, tuy nhiên lúc bây giờ không biết là ông Putin có còn tại vì hay không, nhưng mà chắc là ông này thế nào cũng có tiếp tục là làm thủ tướng, xong bắt đầu lại làm tổng thống xong cái lại là làm thủ tướng. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì phải nói là người đến Đức họ vui lắm, nhất là vào ngày mai là bởi vì là họ dự định là có ít nhất là 400.000 người sẽ có mặt tại phi trường để mà đón những cái anh hùng của họ lấy từ cái cúp vàng ở Ba Tây trở về nhà. Ngay từ ngày hôm qua thì người ta đã thấy là nước Đức thức suốt đêm trong ngày hôm qua rồi để mà họ ăn mừng cái chiến thắng lịch sử của đội tuyển của họ, bởi vì cái niềm hạnh phúc của họ bây giờ rất là cao khi mà có khoảng chừng 250.000 người đã mang những cái màu cờ sắc áo của nước Đức, họ tập trung ngay tại cái quảng trường gọi là Brandenburg để mà theo dõi và ăn mừng. Thì tuy nhiên chúng ta thấy là hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên là vui mừng, còn bên nhiều cái quốc gia khác thì họ rất là buồn. Mình nói là Argentina họ buồn cũng là một cái chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng mà đội Ba Tây thì lần này nó báo chí họ chê bai quá sức. Anh Nguyễn Ngọc Bảo thấy không, là báo chí họ coi như là không có tiếc lời nói về những cái thất bại của đội Ba Tây à, thưa anh?
Nhân tiện hỏi anh Nguyễn Ngọc Bảo là một người rất là rành về lịch sử của bóng đá đó, thì cái cúp vàng đó mà Đức đem về đó thì có quyền được giữ luôn không, và cái này có phải vàng thật không anh?
Dạ vâng, vàng thật 24 carat thưa anh, nhưng mà thì bây giờ thì không được giữ luôn. Mỗi đội mà chiến thắng đó, thì được giữ cúp trong 4 năm, và trước cái giải đấu kế tiếp thì phải trả lại cho FIFA. Trước năm 1970 đó thì lúc bây giờ thì cái cúp khác, cái cúp đó là cúp nếu tôi nhớ không lầm thì là Juliet đó, thì cái cúp đó nếu mà đội nào chiến thắng 3 lần thì được giữ luôn. Thì Ba Tây sau khi chiến thắng năm 58 thi đấu tại Thủy Điện, năm 62 tại Chí Lợi và năm 70 tại Mét Tây Cơ thì đã đủ 3 lần thì họ mang cái cúp vàng đó về giữ luôn, nhưng mà tức là chỉ 1-2 năm sau thì cái cúp đã bị trộm mất. Còn cúp mới là bắt đầu từ năm 1974 trong giải đấu tại Đức thì cái đội nào thắng chỉ được giữ 4 năm thôi.
À vậy.
Dạ vâng, thì cái cúp đó thì là đây là một cái niềm vinh hạnh cho cả một quốc gia. Tuy nhiên khi mà nhắc đến cái vấn đề ông Putin đến hôm qua đó, thì ông Putin đến Brazil đó thì thật ra ông cũng không phải là thích coi bóng đá, nhưng mà ông đến là để tiếp nhận cái quyền đăng cai cho World Cup kỳ tới. Tuy nhiên mà hôm qua trên khán đài đó chúng ta thấy được rất là nhiều những nguyên thủ quốc gia hoặc là những người nổi tiếng đến tham dự trận chung kết, như là hai người mà chúng ta có thể nói rằng là họ không phải là đến vì vấn đề ngoài bóng đá, nhưng mà họ đến vì họ yêu bóng đá, và đặc biệt họ đến để ủng hộ cho đội tuyển Đức của họ, đó là Tổng thống Đức là ông Joachim Kort cũng như là Thủ tướng Đức là Angela Merkel. Hai người này cũng đã bỏ hết công việc đi qua Đức để ủng hộ cho đội nhà, và cái điều này cũng đã có lẽ là giúp cho tinh thần của đội Đức lên khá là cao trong trận đấu hôm qua, nên họ đã có thể thắng được đối thủ Á Căn Đình. Trong khi đó thì Tổng thống của Á Căn Đình lại không có đến dự trận chung kết này, mà lại có một lý do rất là nghe qua rất là buồn cười, đó là bởi vì sinh nhật của cháu trai nên bà này ở nhà để tổ chức sinh nhật chứ không thèm đi coi bóng đá đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà không, có lẽ là giống như là bà Mikkel thì có vẻ là một chính trị gia, khi mà bà biết được rằng đó là đội Đức được các nhà cái cho rằng là mình kèo trên Argentina, nhưng mà nếu mà thực sự là cái sự có mặt của bà Merkel, tức là bà thủ tướng của Đức, cũng là một cái điều vinh dự đối với lại các cầu thủ. Nhưng mà có một cái điều mà các cổ động viên hoặc là ngay cả Đức cũng đã xoáy quanh. Ngày hôm qua chúng tôi cũng nhìn thấy được một cái báo bên những cái đài truyền hình thì họ cũng chiếu bà rất là nhiều lần chứ không phải là không, nhất là sau cái vụ mà cú sút gây coi như là một trong những cú sút được xem là đẹp nhất trong cái trận đấu chung kết, thì người ta cũng chiếu đến cạnh bà. Nói chung thì cái World Cup năm nay rất là, không biết là mình có nhớ được những cái năm trước hay không, 4 năm trước hay không, nhưng mà cái năm nay thì nó quả thực là rất là hào hứng, và cũng có những cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó tạo một cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với lại các cổ động viên, và nhất là những cái đội bóng mà bị thua đó, thì chúng ta thấy là cổ động viên năm nay, những người mà Nam Mỹ đó, là họ thực sự là yêu cái môn bóng đá. Người ta nói rằng là ở bên Nam Mỹ là nơi nào cũng có thể đá banh được, và trẻ con nào cũng chơi đá banh, và khi mà họ đi xem đá banh thì cũng đông vô kể đó anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, đồng ý với anh Quang Hưng. Và riêng tôi thì tôi nghĩ là cái sự đăng quang của Đức trong World Cup năm nay là một điều vô cùng xứng đáng. Thì trước trận chung kết là họ chỉ chịu một chút khó nhọc trước trận hòa với Ghana 2-2 ở vòng thi đấu toán, và trong trận thắng Algeria 2-1 ở vòng nhì. Điều kỳ lạ là Đức luôn luôn vất vả khi tiếp các đội bóng Phi Châu. Ngoài ra, trong các trận thắng Bồ 4-0, thắng Pháp 1-0 và đại thắng Ba Tây 7-1, Đức đã chứng tỏ họ là một đội bóng sẵn sàng bước lên đài vinh quang của giải năm nay. Phải nói là đội Đức sẽ còn mạnh thêm trong một thời gian nữa, không biết anh Khu Huyền đồng ý không?
Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà so sánh đó, phải nói rằng là nó gay cấn từ đầu, và nếu như Argentina có thắng đi nữa thì cũng được thôi, tại vì nó ngang ngửa, khá là ngang ngửa với nhau. Chúng ta thấy trong có một cái khúc, nhất là cái khúc giai đoạn đầu hiệp 1 đó, thì Argentina tấn công tới tấp, nó khác lại với lại cái, dù là hết hai hiệp cũng chưa làm điểm, nhưng mà nó khác với cái trận mà Hà Lan và Argentina, thấy nó chán lắm, hai bên thủ quá đi và cứng quá về thủ, thành thử mình không thấy có những cái màn hồi hộp căng thẳng như là cái trận đấu này. Thành thử nói cũng có cái tinh thần nó cao hơn là về Argentina. Sau đó thì thấy chính ông huấn luyện viên Argentina cũng ra chúc mừng vui vẻ, hai bên không đến nỗi mà có vẻ cay đắng lắm, và nó cũng không có cái bị cái vụ mà lại cuối cùng đá thêm nữa, vẫn không lấy được tỷ số mà đá phạt đó. Thì cái điều đó làm cho nhiều người thấy chán lắm, tại vì đá phạt nó có nặng về tình thách, nó có vẻ may rủi nhiều hơn, và cũng tội nghiệp cho cái anh mà cầu thủ của bên nào mà bị lọt lưới đó thì bị trách và bị chê. Thành ra cái trận này may mà trong cái phần đá phụ thì Đức đã thắng, tránh không phải đá phạt. À, không biết các anh nghĩ nào chứ mà xem đá phạt nó không lấy gì làm hấp dẫn và nó thấy oan uổng cho cái đội thua quá.
Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta nói rằng nếu mà chỉ xét trong trận chung kết hôm qua thôi thì cả hai đội đều thực sự xứng đáng là giành chiến thắng hết, nhưng mà cúp vàng chỉ được trao cho một đội mà thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét trên tổng thể trên toàn giải đấu thì đội tuyển Đức thực sự là một đội tuyển giành ngôi vô địch hợp lý hơn. Bởi vì tại sao? Đội Đức là cái đội đã ghi tổng cộng trong kỳ World Cup năm 2014 này, đội tuyển Đức đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng. Và đây là con số bàn thắng mà lớn nhất được ghi bởi một kỳ World Cup có 32 đội tham dự. Cái tập số bàn thắng này ngang bằng với đội tuyển Brazil năm 2002 luôn. Thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Đức đã thể hiện một cái lối đá tấn công đẹp mắt và nhưng mà rất là khoa học trước các đối thủ khác nhau. Tuy rằng có gặp một số khó khăn trước các đối thủ châu Phi như anh Bảo đã nói, tuy nhiên đội tuyển Đức vẫn biết cách có thể vượt qua những đối thủ này. Và khi mà nói đến cái vấn đề tấn công đó thì có vẻ như năm nay là một năm bóng đá tấn công lên ngôi, bởi vì theo thống kê cho thấy rằng đã có 136 bàn thắng được ghi tại vòng bảng của World Cup thôi. Và đây là số bàn thắng lớn nhất mà kể từ khi World Cup có 32 đội tham dự. Và bên cạnh đó thì lại cái số mà thẻ đỏ đó thì chỉ có 10 thẻ đỏ tại World Cup năm 2014 này mà thôi. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1986. Thì chúng ta thấy rằng bàn thắng được ghi nhiều hơn, số thẻ đỏ ít hơn. Có vẻ như rằng là bóng đá tấn công đã lên ngôi trong kỳ World Cup năm nay đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái báo chí đó, giống như là truyền hình bây giờ họ chiếu rất là rõ. Nếu mà các cầu thủ mà chơi xấu đó là ai cũng biết hết. Và nếu mà có những cái trận đấu về World Cup, tức là có tiếng cách về thế giới rồi, quốc tế rồi đó, thì một cái cầu thủ khi mà biểu lộ về những cái hành vi chơi xấu ở trên sân ấy, là một cái điều tai hại đối với họ. Nhưng mà phải nói là cái trận đấu chung kết vào ngày hôm qua quả tình là báo chí đánh giá đây là một trong những cái trận đấu hay nhất, lớn nhất và hào hứng nhất trên thế giới. Bởi vì cái thứ nhất là chúng ta thấy hai cái đội là hai cái đội đại diện cho hai châu lục lớn về bóng tròn, đó là Âu Châu và Nam Mỹ. Thì năm 1986 thì Á Căng Đình cũng đã đá bại đội Đức 3-2 trong cái trận chung kết tại Mỹ Tây Cơ chứ không phải là không. 4 năm sau đó thì đội Đức đã đoạt được cái chức vô địch sau khi đánh bại một trong những cái đội bóng Nam Mỹ là với cái tỷ số là 1-0. Chúng ta thấy là hết Nam Mỹ rồi lại Âu Châu rồi là Âu Châu rồi là Nam Mỹ, thì cứ hai bên được xem là bên nào cũng cho rằng là mình là vô địch về bóng tròn. Và thành ra là cứ mỗi năm như thế thì nếu mà chúng ta thử tưởng tượng là đội Hòa Lan mà hạ đội Á Căng Đình để mà gặp đội Đức, có lẽ là cái trận chung kết nó không có hào hứng giống như là trận ngày hôm qua đó. Anh nghĩ Ngọc Bảo nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, đồng ý hoàn toàn với anh Quang Hưng. Cũng xin nói rõ thêm là năm 86 tại Mỹ đó thì Á Căng Đình thắng Tây Đức 3-2 trong trận chung kết. 4 năm sau thì chính Tây Đức đã trả thù được Á Căng Đình bằng cách thắng Á Căng Đình của Maradona lúc bây giờ 1-0 trên chấm phạt đền ở gần cuối trận. Và bây giờ thì một lần nữa Đức lại thắng Á Căng Đình cũng với tỷ số 1-0. Mà tuy nhiên thì Á Căng Đình họ trở về, họ có thể ngẩng cao đầu, tại vì ngày hôm qua như anh Quang Hưng nói, họ thi đấu cũng là khá xuất sắc. Cái điểm quyến rũ của bộ môn bóng tròn đó là một trận có tỷ số hòa 0-0 cũng có thể là một trận rất hào hứng và sôi nổi, phải không Khôi Nguyên và Dương Phục?
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ. Một lần nữa chúng tôi rất là chân thành cảm ơn ban gọi là ban tường thuật và bình luận trở World Cup suốt một tháng qua đã làm việc rất là hào hứng, đặc biệt là anh Nguyễn Ngọc Bảo cộng tác chặt chẽ với đài, mặc dù là anh ở rất xa, tuốt Long View, tức là phải lái xe tới 4 tiếng đồng hồ từ Houston đến Long View. Chiều hôm qua tại nhà anh ở Houston đã có một cuộc tụ tập để mà xem trận chung kết, rồi anh lại phải lái xe ngay đến Long View, và sáng nay đã có những cái buổi tường trình và chúng ta đúc kết cái buổi tường trình hôm nay cũng như là tổng kết hết tất cả một tháng tường trình đến quý thính giả. Cảm ơn anh Phạm Kim từ Brazil tường thuật và anh Đăng Khoa Tăng Cường ở đài Khôi Nguyên cũng như là Quang Hưng. Hẹn 4 năm nữa tường trình trực tiếp từ Mạc Thư Khoa, và chúng tôi bây giờ đã sẽ cho cái con dế của chúng tôi về hưu để mà nuôi con khác, chứ bây giờ 4 năm nữa nó già mất rồi anh. Rồi cái là mình
anh cho nó về hưu nó đi đâu à? Anh cho nó về hưu đi đâu hay là cho dân nhậu đi à? Vâng. Dạ, nhưng mà có một điều cũng thực sự là cái World Cup nó đến, nhiều người cũng không có biết gì về thực sự các cầu thủ. Ngay cả nhờ cái chương trình này mà chúng tôi phải nghiên cứu mỗi ngày, thành ra là mới biết được Messi là ai đó anh Nguyễn Ngọc Bảo ạ.
Dạ, Messi thì tại vì thỉnh thoảng anh mới xem, chứ Messi là một người đã đoạt 4 lần danh hiệu cầu thủ hay nhất của các câu lạc bộ châu Âu đó thưa anh.
Và thính giả cũng có ý kiến là thấy anh Nguyễn Ngọc Bảo là người nhớ dài nhất tất cả những cái trận đấu bao nhiêu năm trước. Cái đó phải phục cái trí nhớ của anh, phải không Quân?
Dạ vâng, đúng như vậy. Anh Bảo thì là có một cái kiến thức bóng đá rất là phong phú, và anh Bảo nhớ đến lần năm nào, trận nào, tỷ số bao nhiêu. Thì cái này là Khôi Nguyên thật sự rất là khâm phục anh Bảo. Bởi vì Khôi Nguyên nếu mà muốn nhớ như vậy chắc phải có chuẩn bị trước, phải nghiên cứu kỹ hơn hoặc nhớ kỹ hơn. Chứ anh Bảo là anh Bảo nhớ từng chi tiết một. Thì cái điều đó Khôi Nguyên rất là khâm phục anh Bảo.
Vâng, cái gì mình thích thì mình nhớ thôi, chứ vợ mà sai đi chợ thì nhiều khi đến chợ lại quên là vợ dặn mua thứ gì.
Cái này là không được đó nha anh Bảo, cái này là không ổn rồi. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bảo cũng như là anh Quang Hưng cùng chú Dương Phục đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và xin hẹn quý anh trong chương trình World Cup, chắc có lẽ là 4 năm sau lận chúng ta mới có cơ hội để có thể ngồi cùng nhau nói lại những cái kỳ World Cup đã diễn ra. Có thể chúng ta sẽ nói về kỳ World Cup 2014 này đó quý anh.
Dạ vâng, xin được kính chào quý anh ạ.
Xin hẹn gặp lại tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Và xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, Khôi Nguyên. Và kính chào quý tính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi các buổi điểm tin World Cup của chúng tôi. Và xin kính chúc quý vị luôn được bình an, gia đình luôn hạnh phúc.